chạy theo hư danh, cha siêu xe Hoàng Huy Cường giọng Đa Minh.
Ngày nay không ít người đang cố tình chạy theo hư danh, chạy theo các giá trị ảo, vì chính họ cũng đang ảo tưởng về mình. Người thành đạt không chỉ căn cứ vào bằng cấp, mà chủ yếu thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua các giá trị thực của chính họ tạo nên cho xã hội. Kính thưa cộng đoàn, đoạn văn rất ngắn đó của tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy phản ánh lại một loạt bài viết qua chủ đề của báo Tuổi Trẻ vừa qua trong những ngày qua, với tựa đề về đề tài giáo dục chạy theo bằng cấp bằng mọi cách. Và bên cạnh đó có một loạt các bài viết, trong đó các bài viết đều phản ánh lại và có thể nói phản ánh rất trung thực về cả xã hội ngày hôm nay. Trong đó có một bài viết của kiến trúc sư Lê Công Sĩ với tựa đề Vấn nạn chạy theo bằng cấp. Xung quanh vụ sinh viên Trần Xuân Thanh tạt axit thầy Đặng Hữu Dũng, giảng viên môn tiếng Anh Đại học Lâm Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những ý kiến gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp của đạo thầy trò, câu chuyện còn có thể được mổ xẻ ở nhiều góc độ khác. Kính thưa các bạn trẻ thân mến, qua cái sự kiện mà chúng ta thấy các tác giả ở trong các bài báo có nói đến về việc phản ánh người ta quá đề cao bằng cấp, và đã có nhiều sinh viên bằng mọi cách để đạt được bằng cấp này. Và khi bằng mọi cách để đạt được bằng cấp này thì chúng ta thấy ngành giáo dục bắt đầu đi xuống, bởi vì người ta đánh giá nhau dựa trên những gì được gọi là bên ngoài. Đơn giản thôi, một chiếc áo hàng hiệu, người ta đánh giá đây có thể nói một đẳng cấp nào đó trong xã hội. Rồi đơn giản hơn nữa, một chiếc xe tay ga, người ta cũng đánh giá nhau một đẳng cấp nào đó trong xã hội. Và dần dần người ta đua nhau, và nhất là ở trong ngành giáo dục, đua nhau để có thể có được bằng cấp bằng mọi giá, kể cả việc đút lót, bằng việc mua bằng, bằng việc gọi là xin điểm, và kể cả bằng việc áp lực các thầy cô giáo. Câu chuyện xã hội đó cũng là câu chuyện của người Do Thái ngày xưa, khi mà Đức Giê-xu gặp các luật sĩ và biệt phái trong Tin Mừng hôm nay. Đến độ Đức Giê-xu là một con người hiền lành như vậy, một con người luôn luôn là mở rộng lòng ra đón nhận yêu thương người khác. Vậy mà hôm nay đứng trước người luật sĩ và biệt phái thì chính Đức Giê-xu nói rất nặng với người Do Thái rằng: dân này thờ ta ngoài môi ngoài miệng, lòng chúng thì xa ta. Có câu chuyện nói về một người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, và khi bị Đức Quốc xã bắt thì ở trong trại một tuần thì mới được một cái gọi là long migo nước. Thế nhưng mà ông giữ tập tục của người Do Thái là cứ trước khi ăn á thì ông lấy ra và ông rửa tay. Thì khi mà rửa tay như vậy thì hết nước, mới có được 2 ngày thôi thì hết nước. Và khi hết nước như vậy ấy, thì ông, khi người ta đưa đồ ăn đến thì ông nhất quyết là không ăn, bởi vì hết nước rồi không có nước rửa tay, do đó nhất quyết không ăn. Câu chuyện đó có thật 100% đấy. Và đó, khi người ta nệ luật thì người ta quên đi mất cái nội dung bên trong. Khi người ta đánh giá nhau ở hình thức bên ngoài thì người ta quên đi mất gọi là tấm hồn, tâm lòng, tấm lòng và tâm hồn của mình. Chính điều đó mà chúng ta khi đi vào đời sống người cư tu hữu chúng ta cũng vậy. Rất đôi khi chúng ta tham dự những thánh lễ, và nhất là lễ Chủ nhật này, cũng là mang hình thức bên ngoài. Có bạn trẻ nói là nhiều khi tâm sự chán đi lễ lắm, nhưng mà bởi vì bà cụ ở nhà bà cứ rỉ rả: sao hôm nay mày đi lễ chưa, 8 giờ sáng đã nhắc rồi,
Thế nhắc tới đến trưa ăn cơm thì bà lại hỏi thế mày đi lễ chưa? Tao chả thấy mày đi lễ gì cả. Thế chiều thì 5-6 giờ lại nhắc nữa. Mệt quá thôi đi đi cho bà khỏi nhắc. Có bạn trẻ như vậy. Và dần dần chính những cái gì được gọi là quen thuộc, lập đi lập lại, cứ chủ nhật hàng tuần, cứ đến hẹn lại lên chúng ta đến đây, rồi được nghe ban nhạc đánh đàn trống nghe rất hay, được nghe các ca đoàn hát nghe cũng sướng tai, rồi đôi khi nghe các cha còn rỉ rả mà nói nó nghe thì cũng tạm tạm được. Thế thì chính cái điều mà cứ lập đi lập lại đó dần dần cho chúng ta thấy là chúng ta rơi vào một tình trạng gọi là tình trạng thói quen, mà chúng ta quên đi mất ở bên trong là mỗi khi chúng ta đến đây để chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta dâng tất cả những nỗi niềm của người trẻ của chúng ta cho Chúa. Trong một loạt bài viết ở báo Tuổi Trẻ đó thì có một cái đoạn của một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, là bạn gọi là Ân Thành, với tựa đề là giá trị ảo tai hại. Bạn nói rằng: hoan nghênh báo Tuổi Trẻ mở ra diễn đàn này để mỗi người cùng góp sức xóa bỏ mọi thói quen xấu lâu nay. Người muốn xin việc phải có bằng đại học. Tất nhiên thì các bạn không có đại học thì bây giờ chỉ ở nhà cút ruộng hay là đi chạy xích lô, xích lô cấm rồi, chạy xe ôm và nhiều cái nghề khác nữa. Nói cách khác, sự đồng ý vô lý giữa bằng cấp và chức vụ hoặc vị trí công việc đã làm bằng cấp trở thành một giá trị ảo rất tai hại. Kính thưa các bạn trẻ, trong cái gọi là đường đua để đi về tương lai của chúng ta đó, thì ai trong chúng ta cũng bảo với nhau con đường đại học là con đường sáng nhất, và cũng có thể nói đó là một điều để khẳng định cái địa vị của mình. Nhưng bên cạnh đó, bởi vì người ta không đi đến con đường đại học và người ta không khẳng định mình bằng chính giá trị đích thực tri thức của bản thân. Mới đây có một thông tin cũng trên Internet, người ta nói rằng là ở ngành bác sĩ đó, ở đây không, xin lỗi không biết có ai ở ngành y bác sĩ không, người nói tí. Thế thì người ta nói là ngành bác sĩ được chính phủ ta đỡ đầu ngon lắm. Nhất là những cái trường hợp là mổ tim này, rồi ung thư này, xạ trị này, là ghi vào cái cam kết ở đó là không được kiện cáo bác sĩ nếu mà có tử vong. Và nguyên nhân người ta cho thấy đó là bởi vì bây giờ mỗi một năm là cứ ra hàng trăm trăm ngàn ngàn bác sĩ, và đặc biệt hơn nữa là các bác sĩ đó thì lại nhiều bác sĩ con ông cháu cha được đưa vào các bệnh viện lớn, do đó thì phải có đỡ đầu. Chính điều đó làm cho chúng ta thấy cả và xã hội này bắt đầu dần dần đi, khi người ta đề cao bằng cấp thì bắt đầu làm sao, trí thức bắt đầu xuống cấp. Và nặng hơn nữa, kiến trúc sư Lê Công Định lại nói thêm một điều này, đó là vấn nạn lấy bằng cấp làm thước đo vẫn tồn tại ở nhiều người. Vấn nạn này công luận từng mổ xẻ, song kết quả vẫn còn bỏ ngỏ, luôn mang tính thời sự, khi chưa hoặc không đủ điều kiện đạt được một trình độ nào đó, được xác nhận bằng một bằng cấp nào đó. Tại sao nhiều người vẫn muốn đạt được nó bằng cấp, bằng nhiều cách kể cả vi phạm pháp luật? Và ông còn nói mạnh hơn, tôi đã điện thoại lên tờ báo Tuổi Trẻ hỏi Lê Công Sĩ này có phải là người Công giáo không, thì họ cho biết không phải là người Công giáo. Có nhiều người nguyên do như có được tấm bằng ấy, dù là hữu danh vô thực, người ta dễ dàng thu được nhiều khoản lợi khách sù, được trọng vọng, được xếp vào những vị trí thuộc hàng ăn trên ngồi trước thiên hạ. Mà hậu quả đúng như thầy Trần Hữu Tá viết ở Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 8 là tương lai cả xã hội sẽ bị tạt axit. Một cái đoạn sau đáng cho chúng ta phải suy nghĩ, một con người ngoài Công giáo của mình đây này, Song quan trọng nhất theo tôi đó là không ít người chưa vượt qua được nỗi sợ hãi khi thiếu vắng một chiếc áo trong ngoặc kép nháy nháy đó. Đúng hơn là vỏ bọc tưởng chừng là tri thức nào đó. Người ta quên rằng khi vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách khoác lên mình chiếc áo không được dệt nên từ chính tri thức của chính mình, lập tức mọi một nỗi sợ hãi khác lớn hơn sẽ xuất hiện. Đó là nỗi sợ hãi đến từ sự cật vấn của lương tâm và nhân cách. Kính thưa cộng đoàn, tôi cũng sợ rằng mỗi người chúng ta khi đến với Chúa và khi mà sống đạo, chúng ta không phải là sống đạo mà chúng ta giữ đạo. Hỏi cả nhà thờ này thì hỏi ai có tin Chúa không thì chắc là 100% vô địch tin Chúa hết. Nhưng mà hỏi là tin Chúa thế nào thì có 100.000 câu trả lời khác nhau. Tôi cũng hay đùa, nói đùa với các cô và như là các bà đó. Bây giờ đang tổ chức những cái chuyến hành hương đó, đi thăm các Đức Mẹ khắp nơi đó. Đức Mẹ chắc là thương dân Việt Nam lắm. Thế thì ở trên trời cũng buồn. Thế lâu lâu tà độ xuống tà vào tí. Chơi vài ngày, bay qua Bạch Lâm, chơi ít ngày nữa. Thế thì chúng ta không biết là cầu Đức Mẹ ở Ba Chuông này cầu mãi không được. Thôi bỏ Đức Mẹ Ba Chuông lên Tà Bao. Thế thì nghe người ta đồn là trời Đức Mẹ Tà Bao đẹp lắm, mà cái đầm xòe ra quay quay vòng tròn thế này. Nhiều anh còn bảo trời không biết sao từ trong người Đức Mẹ mà tóe ra trời những ánh sáng như là những hạt kim cương á. Biết anh có hoa mắt không thì không biết. Thế thì lên Đức Mẹ Tà Bao mình nghe vậy cũng đi hành hương tốt. Thế đi rồi mà đi 2 lần rồi 3 lần trả được thì thôi, con xin bye bye Đức Mẹ Tà Bao, chuyển qua Đức Mẹ Bạch Lâm. Thế đi Đức Mẹ Bạch Lâm thì cũng nghe thấy người ta đồn ồ lên đấy xin gì cũng được hết. Và có người còn thấy là trời ơi hỏi xin gì ơn đấy. Rồi nhìn thấy Đức Mẹ còn ché ché ra một Đức Mẹ thôi mà 2-3 cái mặt Đức Mẹ nữa kìa. Thế nên mình cũng đi đến ngày thứ 3 thì không được, thôi vừa tốn tiền vừa mệt sức ra, bỏ trả đi Đức Mẹ nữa, thôi xuống cha Trương Bửu Diệp ở Cà Mau cho nó chắc. Xem chừng ra đức tin của mình cũng ý như vậy. Đức tin của mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng dường như là giữ một hình thức nào đó. Mà đức tin của chúng ta khi đối diện với xã hội ngày hôm nay, người ta đánh giá tất cả hình thức bên ngoài, người ta bảo là mình phải làm cái này làm cái kia mới có giá trị, thì mình quên đi mất giá trị của chính bản thân mình. Giá trị sâu sắc nhất là người Kitô hữu, là người con Chúa mà mình quên. Do đó kể cả trong đời sống đạo, chúng ta bị thâm nhiễm tất cả những trào lưu của xã hội đó, mà dần dần chúng ta cũng cảm thấy là việc sống đạo này là chúng ta phải giữ một cái luật lệ nào đó. Người Do Thái ngày xưa câu nệ, có một cái câu chuyện của người Do Thái luôn, là cái luật ngày Sa-bát Chủ Nhật á, là khi mà đi đâu á, là đi liên tục chỉ được 1 cây số thôi thì phải dừng lại xong rồi đi tiếp. Thế thì hồi học ở học viện ấy, ông cha giáo mới đánh đố. Bây giờ thì một người Do Thái đang đi như vậy thì gặp cọp, cọp nó lừa, thì bây giờ làm sao bây giờ? Thì chạy. Thế thì khi mà cọp nó lừa chạy như vậy thì chạy căn thế nào tới cây số? Bây giờ cọp lượt nhưng mà đi quá rồi, vi phạm luật thì làm sao? Ngồi sụp xuống đứng lên chạy tiếp. Và đời sống đức tin của chúng ta cũng cứ trao đảo kiểu đó. Chúng ta cứ chạy hết thánh này chuyển qua thánh kia, rồi chúng ta cũng bám víu vào hết chuyện này chuyện kia, mà chúng ta cũng chẳng cảm thấy được rằng khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta có Chúa ở cuộc đời này. Và chúng ta lại có cảm giác rằng lời Chúa khi chúng ta hàng tuần nghe đó, hình như là những lời nó xa lạ với cuộc đời ở ngoài xã hội của mình. Đến nhà thờ thì cứ nghe các cha cứ ra vả mà nói, nhưng mà thôi bước ra khỏi nhà thờ thì xin Chúa cứ ở mãi trong nhà thờ này cho con đi làm việc. Có một bà kia đấy đang chửi con dâu rỉ rả, chửi dữ dội lắm. Nghe cái chuông nhà thờ bảo mày may quá đấy, để tao đi lễ về tao chửi tiếp. Ở đây có là nào thấy không? nhiều bạn trẻ nhưng mà thầy đã không có, bà có con dâu rồi. Xem chừng ra thì đời sống đức tin của mình là như vậy. Do đó chính vì vậy mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, đặc biệt là chúng ta nghe chia sẻ lời Chúa này, mỗi khi chúng ta nghe, chúng ta đối chiếu lại cuộc đời của mình, đối chiếu lại tương quan của mình với Chúa thế nào, để chúng ta tìm ra một cái tương quan đích thực. Tương quan đó có Chúa hiện diện hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của mình. Không thì chúng ta chỉ thấy Chúa ở trong nhà thờ, không thì chúng ta chỉ thấy Chúa xa vời vời ở đâu đó. Mà trong một bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục lâu lắm rồi, trong ngày đại hội của giới trẻ, Ngài nói là các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ Đức Kitô, các bạn hãy để Đức Kitô đi vào trong cuộc đời của các bạn. Bởi vì Đức Kitô đến với cuộc đời các bạn, Đức Kitô không lấy đi của các bạn bất cứ điều gì, mà Đức Kitô sẽ mang lại cho các bạn tất cả. Thưa các bạn, xin cầu chúc cho các bạn cũng cảm nhận được điều đó, để từ nay trên cái hành trình tiến về tương lai, không phải chỉ là những cái tấm bằng đại học, không chỉ là những cái gọi là đánh giá nhau trên những cái vật chất bên ngoài, mà chúng ta đánh giá nhau bằng cái gì gọi là thực lực, bằng cái gì là nhân cách của con người. Và khi chúng ta trong đời sống đức tin của mình cũng vậy, chúng ta đến với Chúa bằng tất cả tâm hồn của mình, để lúc đó chúng ta mở rộng lòng ra, có Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Để nói như một tác giả Tây Phương Giọc Riêu, ông nói rằng trên hành trình về quê trời, các bạn có Chúa cùng đi với. Tôi xin bổ sung, trên hành trình về quê trời không những có Chúa cùng đi, mà chúng ta còn có nhau nữa. Xin cầu chúc các bạn trên hành trình về quê trời, mỗi người chúng ta đang tìm kiếm, chúng ta có nhau để nâng đỡ nhau qua những lúc khó khăn, thử thách, gian nan, những lúc buồn, đau và thất vọng. Chúng ta có nhau đó để cùng mời gọi Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình, để lúc đó chúng ta không bị chính Đức Giêsu nói như người Do Thái ngày xưa, mà chính Đức Giêsu hiện diện trong cuộc sống của mình, để từ lời nói việc làm của mình là lời nói yêu thương và hy vọng. Với tất cả tâm tình đó, mời con chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.